Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 30 tháng 8, 2015. Phong trào biểu tình chống thủ tướng Malaysia Najib Razak bước sang ngày thứ hai. Hơn 100.000 người xuống đường tại Tokyo chống dự luật quốc phòng mới. Tại Áo, một xe tải chở di dân bị chặn bắt, hàng chục người thoát chết ngạt. Võ sĩ nhu đạo hạng nặng của Pháp Ted Deriner đạt huy chương vô địch thế giới lần thứ 8. Kính thưa quý thính giả, Chủ nhật hôm nay, một rừng người mặc áo vàng phản kháng lại xuống đường tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, bất chấp lệnh cấm tụ tập và mặc áo màu vàng. Hôm nay là ngày thứ hai trong đợt biểu tình đòi Thủ tướng Najib Razak từ chức. Nhà lãnh đạo Malaysia bị tố cáo tham ô và biến thủ công quỹ. Theo AFP, từ sáng sớm hôm nay, hàng ngàn người mặc áo vàng đã từ khắp các ngã đường kéo về trung tâm thủ đô Malaysia, theo lời kêu gọi của phong trào xã hội công dân Bersi. Sau ngày biểu tình hôm thứ Bảy và một đêm canh thức, người dân Malaysia tiếp tục cuộc tranh đấu phối hợp với diễn văn ca hát cầu nguyện trong không khí lễ hội Ôn Hòa. Ngày hôm qua, phong trào chống tham nhũng và đòi cải cách chính trị, gồm một liên minh, các tổ chức phi chính phủ canh tân bảo vệ nhân quyền chống tham nhũng, vận động người dân xuống đường. Vụ tai tiếng biển thủ một số tiền tương đương với 700 triệu đô la là giọt nước làm tràn ly nước đầy. Hôm qua, Thủ tướng tiền nhiệm Mahathir Mohamad, 90 tuổi, cũng xuất hiện cùng với đoàn biểu tình tố cáo nhà lãnh đạo hiện nay tham ô và khuyên ông Najib Razak nên từ chức. Ông Simon Tam, một luật sư tranh đấu, tuyên bố là ông hy vọng người dân Malaysia xuống đường thật đông đảo, gửi thông điệp như sau cho chính phủ này, xin trích: các ông là những kẻ nói láo, những kẻ ăn cắp, những kẻ tàn bạo từ lâu rồi, dân chúng không còn dung thứ các ông được. Hôm thứ Bảy, cuộc xuống đường đã huy động khoảng 200.000 người theo ban tổ chức, 29.000 theo lời cảnh sát. Trong khi đó tại Thái Lan, cảnh sát truy tìm nhiều tội phạm khác vụ khủng bố sau khi nghi phạm chính trong vụ đánh bom ở ngôi đền Erawan đã bị bắt vào ngày hôm qua. Cảnh sát Thái Lan cho biết đang truy tìm nhiều người nữa. Thu Hằng cho biết thêm thông tin.
Sau khi bị bắt, quân đội Thái Lan đã đưa nghi phạm tới thẩm vấn tại một khu quân sự bí mật. Theo những thông tin đầu tiên từ cảnh sát được AFP trích dẫn, người đàn ông 28 tuổi này vẫn không chịu hợp tác. Nghi phạm dùng hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ giả để thuê 4 căn phòng trên cùng một tầng của một tòa nhà xuống cấp tại khu phố Nong Chiok ở ngoại ô Bangkok. Chỉ huy quân đội Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục thẩm vấn theo cách buộc nghi phạm tỏ ra hợp tác hơn trong khuôn khổ không vi phạm quyền lợi của người bị bắt. Ông cũng khẳng định cho tới hiện nay, chính quyền Thái Lan chắc chắn 100% rằng người đàn ông này liên quan tới vụ đánh bom tại đền Erawan, vì trong số những tang vật tìm thấy tại nhà nghi phạm có một chiếc áo sơ mi vẫn còn dấu vết của chất nổ TNT và nhiều vòng bi giống loại đã được sử dụng trong vụ tấn công. Theo lời kể của một người đàn ông và một phụ nữ sống cùng tầng với nghi phạm, được Reuters trích dẫn, người đàn ông trên không sống một mình và họ đã nhìn thấy một người đàn ông khác cao lớn hơn, có hình dạng giống kẻ tình nghi, cũng thường xuyên lui tới căn hộ. Họ không nhìn thấy người đàn ông này từ thứ Sáu vừa qua.
Tại Nhật Bản, hàng trăm ngàn dân Nhật Bản vào ngày hôm nay đã tụ tập trước Nghị viện Tokyo để phản đối những đạo luật mới nhằm mở rộng quyền lực của quân đội Nhật Bản. Riêng tại thủ đô, các nhà tổ chức đã huy động được khoảng 120.000 người xuống đường biểu tình.
Theo phóng viên của AFP có mặt tại chỗ, cuộc biểu tình lần này chứng tỏ khả năng huy động rộng rãi trên toàn đất nước. Ngoài Tokyo, người dân tại các địa phương khác trên toàn nước Nhật cũng xuống đường biểu tình như tại Nagoya, miền trung Nhật Bản. Một nhóm các bà mẹ đã tập trung tại nhà ga và trang biểu ngữ "Hãy bảo vệ con cháu của chúng ta". Bất chấp trời mưa tại Tokyo, nhiều người biểu tình vẫn tập trung đông đảo, dương cao các biểu ngữ ủng hộ hòa bình, phản đối chiến tranh. Trong đám đông, một tấm băng rôn lớn được trang trí bằng những quả bóng bay màu trắng và đen ghi rõ yêu cầu ông Shinzo Abe từ chức. Bên cạnh các thành viên đối lập, trong đó có lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhật Bản, còn có rất nhiều sinh viên, thậm chí nhiều người trong số họ đã bắt đầu tuyệt thực từ thứ Năm vừa qua. Ngoài ra, còn có những ông bố bà mẹ trẻ, người lớn tuổi và nhiều nghệ sĩ như nhà soạn nhạc nổi tiếng Ryuichi Sakamoto. Trong khi đó, Thủ tướng Abe và Đảng Tự do Dân chủ theo khuynh hướng bảo thủ đang cố gắng để các đạo luật mới về quốc phòng được thông qua trong kỳ họp nghị viện sẽ kết thúc vào cuối tháng 9 tới. Hiện các đạo luật này đã được thảo luận tại Thượng viện sau khi đã được Hạ viện thông qua vào tháng 7. Đối với Thủ tướng Shinzo Abe và những người ủng hộ cải cách, các đạo luật trên hoàn toàn cần thiết trước một nước Trung Quốc ngày càng hùng mạnh và một nước Bắc Triều Tiên khó lòng tiên liệu được các hành động của Bình Nhưỡng. Còn Hoa Kỳ hoan nghênh chính sách cải cách quốc phòng của Tokyo.
Kinh tế Trung Quốc bất ổn làm Ngân hàng Trung ương Mỹ quan ngại. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ qua tuyên bố của Phó Chủ tịch Stanley Fischer không giấu giải pháp phải nâng cao lãi suất chỉ đạo trong vài ngày tới đây, cũng như theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình kinh tế của Trung Quốc. Theo AFP, trong bài diễn văn đọc tại hội nghị thường niên về tài chính Jackson Hole ở bang Wyoming vào ngày 29 tháng 8, nhân vật số 2 của Fed đã không giữ thái độ dè dặt như thường lệ, ví dụ như diễn biến thời cuộc quốc tế khi nói về Trung Quốc. Ông Stanley Fischer, phó chủ tịch, nói thẳng, Ngân hàng Trung ương rất lo âu về những tác hại của tình trạng hụt hơi của kinh tế Trung Quốc đối với kinh tế Mỹ. Ông cho biết là đang theo dõi rất chặt chẽ hơn bình thường diễn biến kinh tế Trung Quốc, tác động thực sự và tiềm tàng của nó đối với các nền kinh tế khác. Cơ quan cố vấn đầu tư Moody's Investor Service đánh giá lại dự báo tăng trưởng của nhóm 20 nền kinh tế mạnh nhất thế giới, tức là nhóm G20 năm 2016, giảm từ 3,1% xuống 2,8%. Thời sự Á Châu nổi bật với tin quân nổi dậy tại Pakistan tấn công vào một sân bay trong hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Chiến binh của nhóm phiến quân Baluchi vào ngày hôm nay đánh vào một sân bay nhỏ ở phía bắc Pakistan, giết chết người quản lý, bắt một số người khác. Đây là một khu vực chiến lược của hành lang kinh tế nối liền Trung Quốc với Pakistan.
Cuộc tấn công trên được thực hiện chỉ 3 ngày sau khi chính quyền Pakistan đặt các sân bay chính của nước này vào diện báo động đỏ do sợ bị tấn công. Phát ngôn viên của quân giải phóng Balochistan, gọi tắt là BLA cho AFP biết, lực lượng này là tác giả vụ tấn công trên. BLA là một trong những nhóm nổi dậy chính tại tỉnh Balochistan, được đánh giá là một trong những tỉnh nghèo nhất Pakistan. Theo lời phát ngôn viên của Cục Hàng không Dân sự Pakistan, vào sáng hôm nay, khoảng 12 người đàn ông có vũ trang đã tấn công sân bay Jiwani nằm tại quận Wada. Họ đốt cháy các trang thiết bị hàng không, sau đó xâm nhập vào khu vực sân bay, giết chết người phụ trách, bắn thương một người khác và bắt cóc một kỹ sư làm việc tại đây. Người đứng đầu quận Wada khẳng định các lực lượng an ninh Pakistan đã nhanh chóng tiến hành chiến dịch tìm kiếm thủ phạm và giải phóng con tin. Nếu như trước đây, quân nổi dậy Balochistan đòi quyền tự trị rộng rãi hơn, song hiện nay, nhiều người trong số họ đòi ly khai tỉnh này, nơi có hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan đi qua. Các lực lượng ly khai Balochistan luôn phản đối dự án trị giá 46 tỷ đô la của Bắc Kinh nhằm nối liền miền Tây Trung Quốc với cảng Wada của Pakistan gần eo biển Ormuz. Đây là khu vực trung chuyển một lượng lớn nguồn dầu hỏa của toàn thế giới.
Tại châu Âu, hai ngày sau vụ phát hiện 71 thi thể rửa nát, có lẽ là người Syria tị nạn, chồng chất trong một chiếc xe tải bị bỏ rơi gần biên giới Áo Hung. Cảnh sát Áo thông báo đã tránh được một thảm họa thứ hai khi chặn bắt một chiếc xe vận tải hạng nặng chở 26 di dân khác. Chiếc xe tải chở di dân bất hợp pháp bị cảnh sát Áo lưu ý và chặn bắt vào ngày thứ Sáu ở miền Tây nước Áo. Theo thông báo của cảnh sát Áo thì trong nhóm này có 3 trẻ em đang ở trong tình trạng cơ thể mất nước một cách nghiêm trọng. Nếu hành trình tiếp tục sẽ không tránh khỏi nguy ngập. Chiếc xe vận tải bị cảnh sát truy đuổi vì từ chối một cuộc kiểm soát giao thông bình thường. Không xa biên giới Đức, di dân cho biết họ là người Syria, Bangladesh, Afghanistan. Mục tiêu của họ là trốn sang Đức. Một ngày trước đó, cũng trên lãnh thổ Áo, gần biên giới Hungary, cảnh sát tình cờ phát hiện một xe tải chở thực phẩm đậu bên đường. Trên xe 71 thi hài, trong đó có 8 phụ nữ và 4 trẻ em đã sinh thối. Theo AFP, thảm nạn vượt biên phát hiện tại Áo chỉ là vụ mới nhất trong loạt thảm cảnh thường xảy ra trên biển Địa Trung Hải, mà vụ mới nhất là một thiếu niên 17 tuổi bị chết vì trúng đạn sau cuộc rượt đuổi và chạm súng giữa cảnh sát hải quan Hy Lạp và 3 người Thổ Nhĩ Kỳ, bộ hạ của một đường dây vượt biển. Hàng ngày trên con đường Ban Căng vẫn còn nhiều người tị nạn cố thử vận may bất chấp mọi biện pháp có 102 của các nước Đông Âu để ngăn chặn làn sóng nhập cư. Thông tin viên RFI Kanti Dickinson từ Bruxelles cho biết thêm về các biện pháp này.
Les Hongrois viennent d'achever de tirer une ligne de barbelés de 175 km.
Người Hungary vừa mới dựng xong một bức hàng rào cảnh gai dài 175 cây số chạy dọc biên giới với Serbia. Chính quyền nước này còn cam kết là từ giờ cho tới cuối năm sẽ làm thêm hàng rào bằng lưới sắt cao tới 4 thước. Phó Thủ tướng Cộng hòa Séc thì cho biết nước này muốn sử dụng các nhóm quân của NATO để đóng cửa đường biên giới bên ngoài của khối Schengen. Còn Slovakia thì chấp nhận đón những người tị nạn, nhưng với điều kiện là những người này phải là dân Syria theo Thiên Chúa giáo và không được quá 200 người. Hiện Tổng thống Ba Lan không muốn nhận người nhập cư vì theo ông chính quyền Warsaw còn phải để dành các trung tâm tiếp nhận để đón người tị nạn Ukraine. Ngược lại, hai chính quyền Paris và Berlin hiểu rằng gần một nửa triệu người nhập cư đã vượt biên sang châu Âu từ đầu năm nay và tình trạng này còn kéo dài. dưới áp lực của hai nước Pháp và Đức, Áo và Slovenia đã gia nhập các nước ủng hộ bộ quy chế đầy đủ và thường trực của châu Âu về mọi vấn đề liên quan tới nhập cư. Trước vấn đề trên đây, châu Âu vẫn chưa bàn ra được các giải pháp. Nhưng trước cú sốc thực tế, các nhà lãnh đạo thực dụng nhất của Liên hiệp châu Âu buộc phải bắt đầu thay đổi chủ trương.
Ba nhà lãnh đạo các nước Nga, Pháp, Đức vào ngày hôm qua nhất trí với nhau qua điện thoại tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh trong những tuần sắp tới về tình hình tại Ukraine. Điện Élysée thông báo ba nước đều đánh giá cần thiết tổ chức một cuộc họp với Ukraine theo công thức bốn bên nọc măng đi.
Theo cuộc họp lần đầu tiên tại Normandy, phía Bắc nước Pháp bên lề lễ kỷ niệm ngày quân đồng minh đổ bộ lên nước Pháp, Nga, Pháp, Đức và Ukraine đã đưa ra công thức Normandy, có nghĩa là quá trình giải quyết khủng hoảng tại miền đông Ukraine được dựa trên các cuộc gặp mặt thường xuyên trao đổi. Trong cuộc điện đàm hôm qua, để tổng kết tình hình thực hiện các biện pháp được đề ra trong Hiệp định Minsk vào tháng 2 vừa qua, lãnh đạo của ba nước Pháp, Đức và Nga đều khẳng định lại sự nhất trí về quy trình format Normandy. Theo bản thông cáo của Điện Élysée được AFP trích dẫn, ba nhà lãnh đạo ủng hộ lời kêu gọi đình chiến hoàn toàn bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 tới, nhân dịp khai giảng. Họ nhấn mạnh rằng việc tôn trọng lâu dài thỏa thuận ngừng bắn là một điều cần thiết cho người dân tại miền đông Ukraine, cũng như đảm bảo những cam kết của Hiệp định Minsk.
Quốc tế lên án Ai Cập sau phán quyết bỏ tù ba nhà báo Al Jazeera. Bản án trừng phạt ba phóng viên của đài truyền hình Qatar 3 năm tù tại Ai Cập đã gây ra một làn sóng phản đối trong cộng đồng quốc tế. Chính quyền Cairo được kêu gọi phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận và phải thả ngay các nhà báo. Trong phiên xử vào ngày 29 tháng 8, tòa án Cairo cho rằng các phóng viên Peter Crest, người Úc, Mohamed Fahmy, song tịch Canada-Ai Cập và đồng nghiệp Ai Cập Baha Mohamed có tội loan tin thất thiệt tuyên truyền cho tổ chức Quân đội Hồi giáo và hoạt động nhà báo không có giấy phép. Nhà báo Peter Crest đã bị trục xuất về Úc hồi tháng 2 và bị xử khiếm diện. Ông cũng lãnh 3 năm tù như hai đồng nghiệp còn bị giam tại Ai Cập. Đài Al Jazeera cho biết sẽ chống án, tố cáo Ai Cập chà đạp quyền tự do báo chí và chính trị hóa vụ án. Chính phủ Canada kêu gọi Ai Cập phải tận dụng mọi biện pháp để giải quyết trường hợp Mohamed Fahmy, nhà báo Canada gốc Ai Cập, và phải thả ông về Canada. Bộ Ngoại giao Anh qua tuyên bố của Thứ trưởng Tobias Andrews rất quan ngại bản án chống nhà báo. Đại sứ Anh tại Ai Cập thẳng thừng, ổn định của Ai Cập phải được xây dựng trên nền tảng tự do báo chí và ngôn luận. Lời tuyên bố này đã làm đại sứ John Casson đã bị Bộ Ngoại giao Ai Cập lên án là can thiệp vào nội tình Ai Cập. Ngoại trưởng Hà Lan cũng lên tiếng kêu gọi chính quyền của thống chế Sisi thả tất cả các nhà báo, trừ phi chứng minh họ phạm tội. Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo Thế giới, thì hiện nay có ít nhất 18 phóng viên bị giam trong các nhà tù Ai Cập vì bị cáo buộc theo Quân đội Hồi giáo. Lãnh đạo của tổ chức chính trị này là Tổng thống bị lật đổ Morsi, lãnh bản án tử hình với tội danh phản quốc. Hôm nay là ngày thế giới chống gọi là cưỡng bách mất tích. Tại Mexico, số người bị mất tích đã lên tới hàng chục ngàn. Tình trạng này đã trở nên nghiêm trọng hơn kể từ năm 2007, vào thời mà chính quyền Mexico mở chiến dịch triệt hạ các tổ chức buôn ma túy. Kể từ cuối năm 2012, khi ông Enrique Peña Nieto nhậm chức tổng thống, chính quyền Mexico vẫn không ngăn chặn được vòng xoáy của bạo lực. Các vụ bắt cóc thủ tiêu lại có chiều hướng tăng thêm. Thông tin viên RFI Patrick John Buff tường trình từ thủ đô Mexico.
Hơn 25.000 người đã bị mất tích trong vòng chưa đầy 10 năm. Đây là số liệu do chính quyền Mexico công bố. Nhưng theo giới chuyên gia, con số này có lẽ thấp hơn nhiều so với thực tế. Cho tới giờ, chưa ai tìm lại được những người bị mất tích. Không ai biết được là họ còn sống hay đã chết, và kẻ nào đứng đằng sau các vụ bắt cóc, thanh toán. Trong đa số các trường hợp, các đường dây buôn ma túy bị tình nghi là đã bắt cóc, thủ tiêu các nạn nhân, rồi phi tang bằng chứng. Thế nhưng trong một số trường hợp, các lực lượng của chính quyền Mexico cũng có dính líu vào các vụ mất tích như vậy. Liệu cảnh sát Mexico có móc ngoặc với các băng đảng tội phạm hay chăng? Hiện tượng này đã bị phơi bày trước ánh sáng vào tháng 9 năm 2014 với vụ tai tiếng liên quan tới 43 sinh viên Ayotzinapa bị mất tích. Ngành tư pháp Mexico tình nghi là chính các cảnh sát địa phương đã bắt cóc những sinh viên này trước khi giao nộp họ cho các tay trùm buôn ma túy. Chính quyền đã tuyên bố là 43 sinh viên là nạn nhân của các tổ chức buôn ma túy, nhưng kết luận này chẳng thuyết phục được ai. Gần một năm sau, vụ bắt cóc 43 sinh viên vẫn chưa được làm sáng tỏ, nhưng không còn ai hy vọng là những thanh niên này sống sót. Trong đa số các trường hợp, chính quyền Mexico không tiến hành điều tra cặn kẽ để tìm hiểu người bị mất tích còn sống hay đã chết. Ngay tới khi người ta phát hiện các thi hài trong những hố chôn tập thể, các cuộc giám định tử thi cũng ít khi nào mang lại kết quả. Vì cho tới giờ này, chính quyền Mexico vẫn chưa lập ra được một cơ sở thu thập các mẫu xét nghiệm để có thể đối chiếu so sánh ADN của nạn nhân với gia đình thân nhân của họ.
Contenant l'ADN des familles des victimes. Patrick John Buff, Mexico RFI.
Đại đen nhu đạo người Pháp Ted Derina đã ghi thành tích lịch sử tại Đại hội Nhu đạo Thế giới kết thúc vào ngày hôm nay tại Astana, thủ đô Kazakhstan. Đây là chiếc huy chương vô địch thế giới thứ 7 ở hạng trên 100 kg, cộng với huy chương vàng Thế vận 2012. Ted Derina, chàng khổng lồ cao 2 mét nặng 141 kg, trở thành võ sĩ duy nhất đạt kỷ lục lịch sử trong bộ môn nhu đạo. Anh mang về chiếc huy chương vô địch nhu đạo thế giới lần thứ 7 sau khi đánh bại đối thủ Nhật Bản Ryu Shichinohe trong trận chung kết vào chiều hôm qua tại Astana. Võ sĩ người Georgia Adam Oskorashvili và võ sĩ Ukraine Izakiv Khamo lãnh huy chương đồng. Đương kim vô địch thế giới và vô địch Thế vận Olympic 2012 chiến thắng một cách dễ dàng vô địch Nhật Bản. Trong lĩnh vực xã hội, số phận hẩm hiu của thôn nữ trẻ Ấn Độ được AFP ghi nhận ngày hôm nay. Trong bài tường thuật dài trong bản tin cuối tuần từ Gurdwara ở miền đông Ấn Độ, AFP đưa độc giả đến câu chuyện của Anjali Hemprom do chính nạn nhân kể lại sau 6 tháng hoạt động bên cạnh các bộ chỉ huy của lực lượng du kích cộng sản theo chủ nghĩa Mao trong rừng rậm. Cô bị biến thành nạn nhân phục vụ sinh lý cho các cán bộ chỉ huy.
Liên quan tới lĩnh vực xã hội chính trị, bị Nga kết tội khủng bố, tiểu sử của đạo diễn Sentsov thành sách bán chạy tại Ukraine. Tiểu sử của đạo diễn người Ukraine đã trở thành bestseller tại quê hương của Anh, là người phản đối gay gắt việc Nga thôn tính bán đảo Crimea, nhà đạo diễn trẻ tham gia tổ chức các hoạt động của một phong trào bán quân sự.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang tạp chí thể thao trong phần 2 và bài học tiếng Pháp, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa do Thanh Phương thực hiện, gặp gỡ và trao đổi với 3 kỳ thủ Việt Nam vô địch cờ tướng châu Âu. Tạp chí này được thực hiện vào tháng 10 năm 2010 và được phát lần đầu tiên vào thời điểm đó.
Ngày 12 tháng 9 vừa qua, giải cờ tướng châu Âu 2010 tại thành phố Hamburg, Đức đã kết thúc với thắng lợi của đội tuyển Pháp, mà chủ yếu là của các kỳ thủ gốc Việt Đặng Thành Trung, Nguyễn Thái Đông và Huỳnh Vĩnh Tường. Tuy trong điều kiện bất lợi, các kỳ thủ này đã đánh bại đội tuyển Đức để giành huy chương vàng đồng đội. Thắng lợi lại càng vang dội vì đối thủ đội tuyển Đức gồm nhiều kỳ thủ gốc Hoa, quê hương của ngôn cờ tướng này. Riêng Nguyễn Thành Trung đã bảo vệ được chức vô địch cá nhân và đây là danh hiệu thứ 7 của anh kể từ khi thi đấu trong màu cờ sắc áo của Pháp. Cũng trong nội dung cá nhân, Huỳnh Vĩnh Tường về hạng 3 và Nguyễn Thái Đông hạng 4. Mặc dù cờ tướng có nguồn gốc từ châu Á, nhưng hiện nay đã có các liên đoàn và các câu lạc bộ cờ tướng khắp thế giới. Cũng có cả liên đoàn cờ tướng châu Á và liên đoàn cờ tướng thế giới. Ngoài ra, từ năm 2008, cờ tướng đã được Ủy ban Thế vận Quốc tế công nhận là một môn thể thao đấu trí. Và sau Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Đại hội Thể thao Trí tuệ Thế giới lần thứ nhất đã được tổ chức trong tháng 10 năm đó. Sau giải vô địch châu Âu vừa qua, các kỳ thủ đội tuyển Pháp bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Trí tuệ lần tới sẽ diễn ra trong khoảng thời gian Thế vận hội London 2010. Trước mắt họ cũng sẽ tham gia một giải cờ tướng sẽ được tổ chức tại thành phố Mons của Pháp trong 2 ngày 28 và 19 tháng 12 tới. Có thể nói là môn cờ tướng đã được du nhập vào Pháp qua các hội của người Triều Châu tại Paris và chính là qua hội này mà các kỳ thủ gốc Việt tại Pháp mới có đất dụng võ và dần dần đại diện cho Pháp tranh giải châu Âu. Để phổ biến hoạt động của hội cờ tướng, các anh đã lập ra một trang web, nhưng mong muốn của họ đó là có sự tiếp nối của giới trẻ Việt Nam cũng như có sự trợ giúp về mặt vật chất của các mạnh thường quân để duy trì sự phát triển của môn này tại Pháp. Vừa qua, RFI Việt ngữ đã có dịp tiếp xúc vô địch cờ tướng châu Âu Đặng Thành Trung cùng với các kỳ thủ Nguyễn Thái Đông và anh Wilbert Jérôme, một thành viên khác của đội tuyển cờ tướng Pháp. Mời quý vị nghe phần phỏng vấn với 3 kỳ thủ này.
Hôm nay RFI Việt ngữ rất hân hạnh được tiếp chuyện với ba thành viên của đội tuyển cờ tướng Pháp, anh Đặng Thành Trung, anh Nguyễn Thái Đông và anh Jérôme Hubert. Đầu tiên thì chúng tôi xin được nói chuyện với anh Đặng Thành Trung. Xin anh Trung có thể cho biết là cái môn cờ tướng nó đã được du nhập vào Pháp như thế nào ạ?
Thành Trung xin mến chào các khán giả của đài RFI. Trước hết là môn cờ tướng ở bên Pháp là đã được thành lập từ năm 90 và Thanh Trung đã chơi từ hồi năm 90 đó cho tới bây giờ. Và Thanh Trung rất là đam mê môn cờ tướng, nhưng mà rất tiếc là bên Pháp mình không có được nhiều cơ hội để mà mình chơi như bên Việt Nam mình. Và trong những năm mà Thanh Trung ở bên Pháp rất là đam mê cờ, mình đã chơi cũng gần 30 năm rồi.
Tức là đầu tiên là Thanh Trung chơi với những kỳ thủ người Tàu ở cái khu quận 13, ở trong hội của người Triều Châu. Thì như vậy là chính họ là những người đã đầu tiên đã coi như là du nhập cái môn cờ tướng này vào Pháp.
Dạ phải. Đầu tiên là hội cờ tướng này do hội Triều Châu tổ chức, trong đó không có người Việt Nam mình. Tình cờ thì Thanh Trung đi ra ngoài khu phố Tàu, thấy họ chơi nên mình mới nhập vô mà chơi với họ. Và từ từ thì họ thấy Trung chơi rất là hay, nên họ đã tuyển Trung vô trong hội cờ để mà dự thi giải đại diện cho Pháp và hội Triều Châu để mình dự thi giải thế giới. Và trong những năm đó thì Thanh Trung đã lập được nhiều thắng lợi cho hội Pháp và hội Triều Châu.
Thì cái vừa qua là Thanh Trung tham dự cái giải vô địch cờ tướng châu Âu, tức là trong cái khuôn khổ của đội tuyển cờ tướng Pháp. Thế thì cái đội tuyển cờ tướng Pháp này nó là bao nhiêu thành viên?
Giải Âu Châu 2010 tổ chức tại Hamburg ở bên Đức thì đội Pháp được tuyển chọn là 6 người, trong đó là có Thanh Trung và Nguyễn Thành Đông và Huỳnh Huỳnh Tường và Robert Wiesom và hai đối thủ của người Tây nữa, tức là 6 người. Nhưng mà đội Pháp không có thời gian để mà tập luyện rất là ít, cho nên cũng ráng mà thi đấu để mà giành thắng lợi cho đội tuyển Pháp.
Nói là đội tuyển Pháp nhưng mà đa số thì thành phần vẫn là người gốc Việt Nam hoặc là gốc Tàu. Đội tuyển Đức chắc cũng là như vậy trong cái kỳ tranh giải vô địch vừa qua.
Kỳ này đội tuyển Pháp thì có tất cả là 4 thành viên thì người Việt kiều hết, và 2 thành viên là người Tây, họ rất là đam mê môn cờ. Còn về bên đội tuyển của Đức thì người ta là toàn là người Hoa kiều, nên họ đánh cũng rất là hay. Còn đội tuyển của Pháp thì toàn là người Việt kiều thì đánh cũng ráng mà theo họ để mà giành thắng lợi về cho đội Pháp.
Nhưng mà rốt cuộc thì đội tuyển Pháp đã giành thắng lợi, vậy thì theo Thanh Trung là yếu tố nào giúp cho các anh có thể vượt qua cái khó khăn mà do cái di chuyển máy bay này nọ để có thể mà bứt được cái vòng vây của đội tuyển Đức?
Thứ nhất thì đội tuyển Pháp thì lúc nào cũng muốn giành thắng lợi hạng nhất, huy chương vàng về cho đội tuyển Pháp. Thành ra có những cái đó, đội tuyển Pháp đã hết lòng đánh và tập trung vào cái ván cờ cuối cùng nên đã giành thắng lợi tốt về cho đội tuyển Pháp.
Vâng, thì trong cái thành phần đội tuyển Pháp như chúng tôi có nói ban đầu thì có anh Nguyễn Thái Đông. Anh có thể kể lại cái tâm trạng của anh khi mà tham gia thi đấu tại Đức hay không ạ?
Xin thưa quý khán thính giả, thì tôi xin nói là trong cái việc đi Hamburg vừa rồi thì cái tâm trạng cũng vừa lo âu mà cũng vừa phấn chấn, vì đây cũng là lần đầu tiên cũng tham gia cho đội tuyển Pháp trong một cái giải tầm cỡ lục địa như vậy. Hơn nữa là đây là lần thứ 26 cái giải châu Âu được tổ chức. 25 lần vừa qua đội tuyển Pháp luôn luôn đạt những cái thành tích rất cao. Như anh Thành Trung đây cũng là lần thứ 7 anh đoạt được giải vô địch. Và những lần khác cũng có nhiều thành viên khác của đội Pháp như anh Ngô Vị Trường, anh Lim Sambat, anh Hoa Xây Tỷ cũng nhiều lần đoạt chức vô địch. Và thành thử đội Pháp thì suốt 20 mấy năm qua cũng là luôn luôn ở tầm cỡ hàng đầu của châu lục. Thành thử cái lần này khi chúng tôi đi như vậy mà không tập trung được cái đội hình mạnh nhất, thì ban đầu ngoài anh Thành Trung ra thì những người như tôi hoặc là như anh Jérôme Hubert, như anh Huỳnh Vĩnh Tường cũng lấy làm lo lắng không biết có đánh được tốt như những đàn anh của mình hay không. Nhưng mà rút cuộc thì chúng tôi cũng đã đạt được những cái thành tích mà ngay cả bản thân chúng tôi cũng không hề tin tưởng là có thể đạt được như vậy.
Riêng trong cái ván cờ mà bản thân anh tham gia để mà đánh bại đội tuyển Đức thì cái ván cờ đó diễn ra gay cấn tới mức độ nào?
Xin thưa là mặc dù những cái vòng đầu tiên thì giữa đội tuyển Pháp và các đội tuyển của các nước khác, tức là đội tuyển Đức, đội tuyển Hà Lan và đặc biệt là đội tuyển Đức, thì họ bám đuổi những cái đội tuyển Pháp rất là quyết liệt, thậm chí ngay cái vòng áp chót. Trong đội tuyển Pháp của chúng tôi thì ngay cả anh Thành Trung, ngay cả tôi cũng đều bại trận trong cái vòng áp chót. Và ngay lúc đó thì đội tuyển Đức gần như sắp vượt qua chúng tôi. Nhưng mà rồi chúng tôi ở vòng cuối cùng cũng đã nỗ lực vượt lên được và rốt cục vẫn vượt xa được cái đội tuyển Đức để đoạt chức vô địch.
Vâng, còn về phần anh Jérôme Vibert thì anh đã tham gia môn cờ tướng này từ rất lâu, có lẽ đối với anh đó là một cái niềm đam mê.
Vâng, xin kính chào thính giả RFI. Tôi chỉ muốn thêm vào đây là cái môn cờ tướng này nó có từ ngày xưa rồi, chơi rất là hào hứng và đam mê. Nó lại vì thế mà nó nằm trong bốn cái thú chơi của người Hà mình. Vì vậy mà tôi muốn cho từ đây trở đi nó có rất nhiều người tiếp tục bước vào sự chơi này để cho nó được đông đảo thêm nữa. Và tiếp tục tìm ra những kỳ nhân để mà tranh giải với lại nước ngoài.
Vâng, thì vì đây là một cái niềm đam mê, thành ra là trong cái cuộc sống hàng ngày, trong công việc hàng ngày thì anh sắp xếp thời gian như thế nào để có thể tiếp tục theo đuổi cái môn cờ tướng này?
Vâng, xin thú thật thì tôi chơi cờ trong những thời gian rảnh thôi, chứ còn ngoài ra công việc thì cũng phải lo đến là chính, còn chơi chỉ là phụ thôi. Vì thế mà đôi khi cũng không có rảnh mà nghĩ đến được mà trau dồi, và sách vở thì đầy đấy nhưng mà học thì rất ít, mới lại hơn nữa thì cũng có tuổi rồi, thành ra cũng không phải chuyện dễ nữa. Mong rằng giới trẻ sẽ tiếp tục trên con đường này trau dồi, có sách vở đầy đủ hết, nghĩa là bây giờ thì không thiếu, hơn nữa lại cũng trên mạng cũng có thể tiếp tục chơi với tất cả hoàn cầu. Vì thế cái môn này rất là phổ biến rồi ở Âu Châu cũng như ở hoàn cầu. Rất mong là từ đây sẽ có rất đông đảo người tham dự.
Đó cũng chính là cái ước mong của anh Thành Trung với tư cách là vô địch giải cờ tướng châu Âu vừa qua, thì mong ước của anh chắc là vẫn làm sao cho cái môn cờ tướng này phát triển nhiều hơn nữa và thu hút nhiều người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ.
Dạ đúng vậy. Thành Trung rất mong muốn những thành viên mới và những giới trẻ trong nước Pháp hy vọng có một ngày nào đó sẽ vượt mặt qua đàn anh và có những cái đam mê như anh để mà chơi cái môn cờ tướng này. Vì cờ tướng này không phải là dễ chơi, nếu mình có đam mê thì mình mới đánh được. Thứ nhất, thứ hai là cái môn cờ này bây giờ nó đã được vào Đại hội Olympic của thế giới. Thì mong rằng các bạn trẻ hãy ráng mà, nếu mà đam mê thì ráng học hỏi, nếu mà không có thời gian thì đánh trên mạng để mình luyện tập. Và cái môn cờ tướng này nó sẽ được thi vào năm 2012 bên Anh Quốc. Thanh Trung rất mong muốn các bạn và các bạn trẻ hãy tham dự ở trong nước Pháp để mình có nhiều thời gian để mà trao đổi hơn.
Vâng, nhưng mà cụ thể theo cái suy nghĩ của Thành Trung thì chúng ta phải có những cái yếu tố gì để mà tạo thuận lợi cho cái sự phát triển môn cờ tướng này tại Pháp à?
Thứ nhất là nếu như ai mà thích chơi môn cờ tướng này á, thì mình mới có thể mà học hỏi được nhiều. Thứ nhất, thứ hai là mình không có thời gian nhiều để mà trao dồi với nhau những môn cờ đó. Thành ra chỉ có thời gian là mình lên mình tập vợt trên mạng. Thì nếu mà trong thời gian mà một năm á, mình có những cái công cua ở tại Pháp á, thì xin mời các bạn hãy tham gia để mà lựa chọn những nhân tài thế hệ trẻ.
Nhưng mà muốn tổ chức được những cái cuộc thi đó thì chúng ta cũng phải có những cái phương tiện, thứ nhất là tài chính để có thể có những cái giải hấp dẫn thu hút thêm giới trẻ.
Thì cái đó mình phải kiếm được những ông bà hồ mà có những tài chính để hỗ trợ cho đội tuyển Pháp và có những giải thưởng lớn trong những cái giải cờ đó thì mới thu hút được thế hệ trẻ, để cho mình lựa chọn những đội tuyển của Pháp vào năm 2012. Thì từ đi giờ thì tới năm 2022 thì đội tuyển Pháp đang chuẩn bị từ từ và đang tìm những cao thủ trẻ hay là những bậc đàn anh. Có ai có thời gian đó thì xin liên lạc với lại hội cờ tướng để mà mình còn luyện tập cho từ giờ tới 2 năm nữa để mà mình thi đấu cho tốt.
Vâng, thì để liên lạc với lại hội cờ tướng Pháp thì quý vị có thể lên trang mạng của RFI Việt ngữ, chúng tôi sẽ có địa chỉ của hội cờ tướng Pháp và hy vọng là cái môn cờ tướng này sẽ tiếp tục được phát triển tại Pháp với cái sự giúp đỡ về mặt tài chính cũng như tinh thần của những quý vị nào ham mê cái môn cờ tướng này. RFI rất cảm ơn anh Đặng Thành Trung cũng như anh Nguyễn Thái Đông và anh Vivien Jérôme đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về sự phát triển của môn cờ tướng tại Pháp. We'll be right back.
Rendez-vous Paris.
Je m'appelle Nabil.
Je m'appelle Ada.
Je viens du Maroc.
J'ai 26 ans, je viens du Québec.
Các bạn ấy vừa mới tới Paris.
Ça fait 3 mois que je suis en France.
Các bạn ấy không biết gì về đời sống tại thủ đô Pháp.
Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
Chúng ta hãy cùng với các bạn Nabil, Ada khám phá nếp sống của người dân Paris.
Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
C'est très français.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Sắp tới đây trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Phong trào biểu tình chống Thủ tướng Malaysia Najib Razak bước sang ngày thứ 2. Hơn 100.000 người xuống đường tại Tokyo chống dự luật quốc phòng. Tại Áo, một xe tải chở di dân bị chặn bắt, hàng chục người thoát chết ngạt. Võ sĩ nhu đạo hạng nặng của Pháp Teddy Riner đạt được huy chương vô địch thế giới lần thứ 8. Trước khi bước sang tạp chí thể thao chủ nhật, và để mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là hai bài học tiếng Pháp số 37 và 38 của giáo trình L'affaire du coffret.
L'affaire du coffret, 37e.
Tôi bắt đầu mường tượng ra một câu chuyện ly kỳ chẳng khác gì thời kỳ lãng mạn. Vậy là Jean-Pierre đã bỏ đi. Nhưng còn René, cái tay vừa buôn đồ cổ vừa buôn đồ cũ này. Chính xác là hắn buôn gì đây cơ chứ?
René a cligné en cours.
N'hésitez pas à vous renseigner sur les cuirs. Non, je te rachète le tien là.
Celui-là?
Il y a des couilles chez l'homme, attendez pas.
Il y a des prix là dans l'Ibis là, en français là.
C'est 1500 euros.
Ouais. Salut René. Alors, le nouveau brocanteur de Clignancourt?
C'est mon plaisir du week-end. Les vraies affaires, c'est Kemal Malaquais.
Những vụ làm ăn lớn nhỏ của René. Hay là tay này cũng dính líu đến mạng lưới miền Nam?
C'est mon plaisir du week-end.
Xem nào. Plaisir. À, anh ta cảm thấy thích thú. Công việc ở Clignancourt cuối tuần đối với anh ta chỉ là giải trí.
Les vraies affaires, c'est Malaquais.
À, vrai có nghĩa là thật. Còn les vraies affaires lại là những vụ làm ăn lớn. Nói một cách khác là nhiều tiền. C'est Malaquais, xem nào. Đúng rồi, nó ở khu Saint-Germain-des-Prés, khu phố sang trọng của mỹ thuật và các phòng tranh. Nào, mình tới đó thôi. Ôi chà chà, sang thật. Nhưng có mấy khách đâu?
On a dit 20.000 euros et pas plus. Ne quitte pas. Ah, Lucas, attendez une seconde.
D'accord.
Bon, je disais... Peut-être, peut-être. 30.000? Je ne sais pas. Il faut qu'on parle. Je viens à Milan dans 10 jours. Ok, ciao. Bonjour Lucas.
Bonjour, c'est votre magasin?
Oui, je suis spécialiste d'objets de l'époque romantique. Excusez-moi, j'ai affaire. Allez, au revoir.
Oh, lần nào mình cũng đến không đúng lúc. Cửa hiệu sang thật, với đồ cổ thực thụ. Époque romantique, thời của George Sand đấy.
On a dit 20.000 euros et pas plus. 30.000? Je ne sais pas. Il faut qu'on parle.
Thoạt đầu là 20.000 euro, cuối cùng lên thành 30.000. Anh ta đang thương lượng. Il faut qu'on parle. anh ta phải nói chuyện. Nhưng mà với ai cơ chứ? Chắc là Rene sắp gặp ai đó ở Milan. Một vụ mua bán chăng? Có liên can gì đến món đồ thời kỳ lãng mạn không? Hay đó chính là mạng lưới miền Nam đây? Chính vì vậy mà Étienne không muốn để Rene đi ý.
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio Tokiet phổ nhạc, Jean-Pierre Chevilla và Anushka Notaras thực hiện.
L'affaire du coffret, 38e.
Tôi bắt đầu cảm thấy là xung quanh Nadia toàn những người không hay lắm. Rene thì kỳ quặc, còn Étienne ư? Chính ông ta đã trao cho Nadia 20.000 euro ở L'Opéra. Nào, ta thử nghe đoạn đó xem.
Avec Étienne à l'Opéra. Lorenzaccio, c'est magnifique.
Écoute, Nadia, allons nous asseoir. Voilà l'argent.
20 000?
Va chez Anne et fais attention à toi. Tu es comme ma fille. Alors...
L'Opéra. Trao tiền ở nơi đó thì kỳ thật. Ông ta bảo với cô ấy là cẩn thận. Khi đến nhà An ở Marseille, cẩn thận cái gì nhỉ? Ông ta giao nhiệm vụ cho cô ta chăng? Nadia như là con gái ông ta, comme sa fille. Ông ta trao 20.000 euro cho cô ấy. Nhưng để làm gì cơ chứ? Chỉ có Nadia mới biết được vì sao cô ấy để lại cho mình số tiền đó. Cho dù giữa mình và cô ta chỉ có tình cảm vu vơ, nhưng cô ấy vẫn tin mình. Cái địa chỉ email đâu rồi nhỉ? Hay là mình cứ thử xem.
Pardon, pour faire un email, s'il vous plaît.
Un email? C'est 2 euros la demi-heure. Prenez l'ordinateur qui est là-bas, le 16.
L'ordinateur 16?
Oui, celui qui est là-bas dans le coin.
Oui, d'accord, merci.
C'est là, nom d'utilisateur. Ok, tên người sử dụng. Lưu Quang, mot de passe, một mã, xong. Écrire un message à... Chỗ này để mình ghi địa chỉ đây. Được rồi. Nadia, merci pour le courrier. Tu vas bien? Qu'est-ce que... Động từ phải nói thế nào nhỉ? À, đồng ý. Je dois, nous devons, ils doivent. Vậy thì phải viết. Qu'est-ce que nous devons faire avec 20.000 euros? À bientôt. Lưu Quang. Envoyé. Xong. Thế là mình đã làm được một việc tốt rồi. Nhưng mình chợt nhớ ra một việc. Nadia có vẻ rất ngạc nhiên về số tiền này. Hay là cô ấy lo ngại. Chắc vì thế mà cô ta để lại món tiền đó cho mình. Mong sao cô ấy sớm trả lời mình.
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio Tokiet phổ nhạc, Jean-Pierre Chevilla và Anushka Notaras thực hiện.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Tiếp theo chương trình là tạp chí thể thao với chủ đề Mùa giải vô địch châu Âu 2015-2016, La Liga áp đảo, Premier League ấp ủ phục thù, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao chủ nhật. Thưa quý vị, đấu trường cúp C1 vẫn gọi là Champions League của bóng đá châu Âu đang bước vào mùa bóng mới, hứa hẹn những trận cầu kịch chiến đầy hấp dẫn. Hôm 27 tháng 8 vừa qua tại Nyon, Thụy Sĩ đã diễn ra lễ rút thăm chia bảng đấu cho mùa giải 2015-2016 của cúp C1 bóng đá châu Âu. 32 câu lạc bộ hàng đầu của 13 quốc gia châu Âu đã biết được đối thủ của mình để chuẩn bị cho một cuộc đua dài hơi và không kém phần khốc liệt nhằm chiếm lĩnh đỉnh cao của bóng đá châu Âu, nơi hội tụ tinh hoa của làng bóng tròn cả thế giới. Làng bóng Tây Ban Nha đang giữ chiếc cúp vô địch. Mùa này xuất quân vào đấu trường châu Âu với số đông áp đảo cùng với 5 đại diện. Liệu đại diện của La Liga có bảo vệ được danh hiệu lớn hay không? Các câu lạc bộ của Anh Quốc, nơi có giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất thế giới là Premier League, và những câu lạc bộ giàu có cũng vào bậc nhất thế giới. Mặc dù vậy, vài mùa bóng gần đây, bóng đá Anh vẫn thất bát ở đấu trường đỉnh cao châu Âu. Năm nay, đại diện cho Premier League vẫn là 4 cái tên cũ Chelsea, Manchester United, Man City hay Arsenal. Liệu có đội bóng nào trong số các đại gia này rửa mặt được cho bóng đá Anh năm nay? Bóng đá Pháp với Ligue 1 chỉ có 2 đại diện là Olympique Lyonnais và Paris Saint-Germain, nhưng tham vọng lớn dường như chỉ thấy ở câu lạc bộ của thành Paris được nuôi bằng tiền của ông chủ Qatar. Liệu Paris Saint-Germain có đi được xa hơn mùa bóng trước với đống tiền đầu tư không tiếc đến từ Trung Đông? Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm lại các gương mặt chính những thế lực lớn của làng bóng đá châu Âu có nhiều khả năng cũng như thuận lợi trên kết quả rút thăm chia bảng của Champions League mùa bóng 2015-2016 được khởi tranh từ ngày thứ Ba 15 tháng 9 tới đây. Dạ, xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Thưa ông, sân cỏ châu Âu chuẩn bị nóng lên với Champions League. Cuối cùng đã có kết quả của rút thăm chia bảng cho mùa bóng năm nay. Vâng, qua 8 bảng đấu, dường như năm nay không có bảng nào gọi là bảng tử thần.
Thực ra thì cũng không phải là không có bảng nào gọi là bảng tử thần. Nếu mà chúng ta phân tích kỹ thì cũng có những cái bảng khá là khó. Cái chuyện đầu tiên hết á, là năm nay khi bắt thăm vào đến cái vòng 32 đội thì chúng ta thấy là rằng là ưu thế đó, nếu mà nói đến các cái giải đấu lớn của châu Âu thì ưu thế có vẻ như là thuộc về Tây Ban Nha khi mà La Liga có đến 5 đại diện. Tiếp theo đó là hai nền bóng đá lớn là Premier League và Bundesliga là đều có 4 đại diện cả. Trong khi đó thì Serie A và Ligue 1 thì chỉ có 2 đại diện thôi. Nước Nga thì cũng có 2 đại diện, rồi Ukraine cũng 2 đại diện, Bồ Đào Nha thì cũng có 2. Còn lại thì chia đều cho các đội như đại diện từ Hà Lan, rồi Bỉ, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ hay là Croatia, rồi Thụy Điển, Israel, Belarus và Kazakhstan. Thì lần đầu tiên là Kazakhstan lại có một câu lạc bộ lọt vào đến cái vòng bảng này, thì đó là một cái điều rất là thú vị, mặc dù là họ có lẽ cũng được xếp vào những cái đội lót đường thôi. Sau khi bốc thăm chia bảng thì chúng ta thấy rằng là thuận lợi hẳn nhiên là thuộc về các cái đội của Tây Ban Nha, đặc biệt tức là hai cái đội Real và Barcelona đó, thì đang có những cái thuận lợi rất là cơ bản. Barcelona thì có vẻ như là thuận lợi nhất khi mà đối thủ của họ trong cái bảng này mà có cỡ nhất là hai đội bóng của Bundesliga và Serie A, tức là Leverkusen và Roma. Còn trong khi đó PSV Borussia được coi như là đội lót đường, cho nên Barcelona có lẽ với những cái đội mà không phải là các nhà vô địch của Bundesliga cũng như Serie A thì chắc cũng không khó khăn lắm. Lyon thì nằm cùng bảng với là Paris Saint-Germain, có vẻ như là Paris Saint-Germain sẽ là một cái đối thủ tạm gọi là có cỡ. Còn trong khi đó Shakhtar Donetsk và Malmo đó thì là không có gì là ghê gớm lắm. Do đó cho nên là các cái đội của Tây Ban Nha, nhất là hai cái đội đứng đầu của La Liga có vẻ là thuận lợi. Còn nếu chúng ta nói rằng là có thể coi như có bảng tử thần, thì nó lại rơi vào cái bảng mà của nhà đương kim vô địch Ý, tức là Juventus. Đội đã từng lọt vào đến cái trận chung kết của cái Champions League mùa trước, thì lại rơi vào cái bảng D. Và trong cái bảng này thì họ lại gặp một trong những cái đội của Tây Ban Nha rất là khó chơi, tức là đội Sevilla, mùa trước là nhà vô địch của Europa Cup. Đồng thời họ đang gặp một cái đội mà rất là có phong độ rất tốt ở trại Premieric của cái mùa này và đang có củng cố lực lượng rất tốt, tức là Manchester City. Thì cái bảng này tạm gọi là cái bảng tử thần. Đấy, thì đó là ba cái bảng mà chúng ta thấy với những cái đội mà chúng ta nói là sừng sỏ nhất. Còn nếu nói một cái đại diện mà đi từ playoff của Premier League lọt vào đến cái vòng bảng này thì có vẻ như cũng sau cái đợt bắt thăm thì khá thuận lợi, đó là Manchester United ở trong bảng B. Thì đối thủ của họ chỉ là PSV, là CSKA Moscow, là Wolfsburg, là những đội không phải là nằm trong những cái đội được người ta coi là ứng cử viên của cái chức vô địch của Champions League. Do đó cho nên có vẻ như MU là khá là thuận lợi.
Thưa ông, đại diện của làng bóng đá Anh, năm ngoái thì bị coi như là thất thế, có thể gọi là thất bại ở đấu trường này. Lần này cũng vẫn bốn đại diện, vẫn những cái gương mặt cũ như vậy. Ông, thưa ông, có hy vọng gì cho Premier League?
Bốn đại diện của nước Anh thì cái mùa này mà theo tôi thì nó cũng có những cái sự thay đổi rất là cơ bản về chất, tức là lực lượng của các đội đều có những cái sự thay đổi, kể cả là họ cũng đã có những cái sự tăng cường để cho cái đội hình của các đội cũng như là lối chơi cũng đã có những cái biến chuyển. Mà chỉ sau có 3 vòng đấu ở Premier League thì chúng ta cũng đã bắt đầu thấy những cái sự thay đổi đó, có lẽ là để chuẩn bị cho một cái đấu trường lớn như là Champions League, chứ không đơn giản chỉ nằm ở Premier League. Thì chúng ta có thể nói thế này, trong đó đó đội đương kim vô địch là Chelsea thì họ cũng lại có những cái sự tăng cường rất là đáng giá, tức là họ đã đưa một trong những cầu thủ của Barcelona là Pedro về để củng cố thêm ở cái tuyến giữa. Họ vẫn còn thiếu một vài cái vị trí ở cái hàng phòng ngự, khi mà John Terry hiện tại phong độ đã giảm và anh ta không còn được vững vàng cũng như là cái khả năng có thể chơi được ở cái vai trò là cái chốt chặn tin cậy ở cái hàng phòng ngự nữa. Thì vừa rồi cũng đã bắt đầu đưa Papa từ Osbourg về, nhưng mà có lẽ là Chelsea cũng đang chèo kéo để mong muốn là có Johnson từ Everton trở về, thì có thể cái hàng phòng ngự của Chelsea sẽ được tăng cường. Thì Chelsea có thể cũng là một trong những cái đội bóng Mourinho có cái kỳ vọng, tức là anh ta sẽ là cái người dẫn dắt cái đội Chelsea giành tiếp một cái cúp ở Champions League, thì mới thỏa mãn cho một trong những nhà cầm quân là đã từng cầm hai đội là Porto, Inter đã giành cái chức vô địch. Thì cái tham vọng của Mourinho là như vậy. Và Manchester City cũng như Manchester United là hai đội bóng của thành Man, thì có vẻ như là hiện tại họ đang củng cố cái lực lượng của mình và đang vững vàng. Manchester City cho thấy là cái phong độ cái đầu mùa rất là tốt. Manchester United xem thế thì có những cái sự tăng cường của họ không đủ có thể phát huy được, và đó vẫn là những cái đội bóng mà chúng ta thấy là ở Champions League thì họ sẽ tạo những cái sự hứng khởi, và có lẽ mùa này thì họ sẽ không để cho người hâm mộ thất vọng như mấy cái mùa trước đây.
Vâng ạ, có một đội bóng của làng Ligue 1 đó là Paris Saint-Germain. Đội bóng này đang nuôi tham vọng rất lớn ở đấu trường châu Âu. Thưa ông có nhìn thấy một cái tương lai nào cho Paris Saint-Germain ở đấu trường Champions League không?
Paris Saint-Germain thì theo tôi có lẽ là họ nằm trong cái vòng bảng này đó. Cái khả năng để mà lọt vào cái vòng playoff, tức là vòng knockout tiếp theo, tức là vòng 16 đội đó, thì có khả năng hiện thực. Không có vấn đề gì mà phải lo lắng lắm khi mà trên cái bảng xếp hạng về mặt lực lượng thì Paris Saint-Germain vẫn là một trong cái 10 đội hàng đầu của bóng đá châu Âu, và họ đang nằm ở cái vị trí thứ 6. Trong khi đó thì ngoại trừ Real Madrid là đội bóng sừng sỏ xếp hàng đầu, thì còn lại Shakhtar Donetsk hay là Malmo là những cái đội không phải là ghê gớm lắm so với lại Paris Saint-Germain. Và đặc biệt thì nếu như với cái sự chuyển nhượng vừa rồi của Angel Di Maria về Paris Saint-Germain, thì cái cuộc đối đầu với lại Real Madrid thì nó sẽ là cái cuộc gặp gỡ thú vị khi mà Di Maria sẽ gặp lại các đồng đội cũ ở Real, cũng giống như là khi Paris Saint-Germain mà có Ibrahimovic mà về đá với Malmo thì coi như là anh ta được về chơi với lại những cầu thủ của cùng xứ sở. Thì tôi nghĩ là đó là những cái thông tin thú vị cho Paris Saint-Germain. Còn cái suất để mà họ có thể bước vào cái vòng tiếp theo đó thì cũng theo tôi là hiện thực và khá cao. Trong cái bảng xếp hạng, tức là đánh giá của các chuyên gia, cái khả năng của Paris Saint-Germain thì người ta vẫn xếp là đây là một trong những đội có khả năng đi tiếp, không chỉ ở cái vòng 16 mà có thể đến vào tứ kết, và thậm chí nếu mà họ có cơ may thì họ còn đi tiếp nữa. Vì Paris Saint-Germain cũng đã từng lọt vào đến những cái vòng đấu như vậy với một cái thành tích khá là tốt. Tôi nghĩ cái mùa bóng này thì cái sự trưởng trạc của cái đội bóng này nó cũng đã bắt đầu ở một cái độ chín mùi, và đây cũng là một trong những cái thế lực của bóng đá châu Âu mà đó là đại biểu mà có cái niềm tin nhiều nhất từ Ligue 1.
Nhìn qua làng bóng đá Đức thì Bundesliga lần này xuất hiện có vẻ khiêm tốn bởi lực lượng không còn gì hùng hậu như những mùa bóng trước.
Nó có một cái đặc điểm, tức là những cái đội bóng mà đã 3-4 mùa trước làm nên tên tuổi thì như là Borussia Dortmund thì mùa này lại không có mặt. Họ không còn giữ được cái lực lượng tốt, và cũng ở cái vòng playoff thì họ cũng không thành công, cho nên là bây giờ còn cái đại diện duy nhất mà người ta đánh giá, tức là có thể tranh chấp cái khả năng giành chức vô địch là Bayern Munich thôi. Và Bayern Munich với cái thời của ông Pep Guardiola thì cũng đã có nhiều cái sự thay đổi rất lớn. Tức là cái mùa bóng này, Bayern Munich cũng đã tăng cường lực lượng và đồng thời để cho các tuyển thủ mà lâu đời ra đi. Thì cũng có những cái sự thay đổi như vậy đó. Thì Bayern Munich cũng sẽ cho chúng ta thấy là họ cũng đang mong muốn là lặp lại cái thành tích mà trước đây họ đã từng có. Tuy nhiên những cái đội bóng đại diện của Bundesliga còn lại đó, thì thí dụ như là Wolfsburg hay là Mönchengladbach hay là cái đội bóng được lọt tiếp vào cái vòng là Bayer Leverkusen thì chưa thể là những cái đội ngang tầm để có thể tranh chấp những cái vị trí cao ở trong cái đấu trường Champions League được. Cho nên có lẽ là nếu mặc dù họ có đến 4 đại diện nhưng mà 3 đại diện còn lại thì không thể ngang bằng với lại Bayern Munich được, và cũng không có khả năng có thể tranh chấp cái vị trí cao. Do đó cho nên là người ta không đánh giá cao lắm. Mặc dù là ở từng cái bảng, ví dụ Leverkusen nằm trong cái bảng E thì cũng có khả năng có thể tranh chấp cùng với Roma để có thể có cái suất thứ hai để bước vào cái vòng tiếp theo. Hay là Wolfsburg, thực ra mà nói là ở trong cái bảng trừ Manchester United có vẻ như người ta nói là cũng nếu như có sự ổn định thì đây là đội tốt nhất. Còn PSV hay CSKA thì Wolfsburg cũng hoàn toàn có khả năng tranh chấp được cái vị trí thứ hai. Tôi nghĩ rằng là đấy là những cái cơ hội của những cái đội bóng mà của Bundesliga, và cái khả năng thì cũng có thể là họ bước tiếp vào cái vòng trong, nhưng mà để mà giành cái khả năng để vào đến cái bán kết thì các đội bóng ngoại trừ Bayern Munich không được đánh giá cao lắm.
Còn một cái điểm đáng chú ý nữa đó là đại diện của bóng đá Hà Lan PSV Eindhoven đã lâu lắm rồi bóng đá Hà Lan vắng bóng ở những cái sân chơi lớn của châu Âu này. Vậy thưa ông, PSV Eindhoven có thể mang lại hy vọng cho bóng đá Hà Lan ở mùa giải này không?
PSV thì nếu chúng ta nói rằng đây là một cái đội bóng mà đã có từng có thành tích lừng lẫy ở Champions League của cái khi giai đoạn mà nó vẫn còn là cái cúp C1 của châu Âu, lúc đó là một cái thế lực lớn, và khi đó thì họ không có nhiều cầu thủ Hà Lan mà rời khỏi những cái đội bóng hạng mạnh của mình để chơi cho cái đấu trường của châu Âu như hiện nay. Hiện nay thì các cầu thủ nổi tiếng của Hà Lan hầu như không còn chơi ở trong các cái câu lạc bộ trong nước nữa, mà là họ chinh chiến ở các cái giải lớn của châu Âu, ở Premier League, rồi ở Bundesliga, rồi ở La Liga, thậm chí là họ cũng đi sang kể cả ở Lyon để chơi. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta thấy các cầu thủ của Hà Lan không còn những cầu thủ tiêu biểu nằm ở những cái đội lớn như là Eindhoven như chúng ta nói, hay là Ajax. Do đó cho nên là PSV mặc dù là đội nhà vô địch và được xếp nằm ở trong cái nhóm mà đã đá vòng bảng, nhưng mà lại nằm trong cái top 10 đội là có cái giá trị là thấp ở trong cái Chimbolic, tức là họ chỉ xếp ngang ngửa với lại cỡ như Olympiacos hay là Galatasaray, thậm chí là còn xếp dưới cả Dynamo Kiev hay là xếp cả dưới cả là Borussia Mönchengladbach nữa. Thì tôi cho rằng là cái đội PSV của Hà Lan sẽ khó mà có thể giành được cái vị trí tốt. Trong khi đó cái bảng của họ đang có thì họ gặp CSKA hay là Wolfsburg hay là Manchester United là sẽ được rất khó khăn.
Ông đánh giá cao với cái khả năng đi xa những đội bóng nào của mùa bóng năm nay?
Hiện tại thì người ta vẫn xếp hạng theo thứ tự đó, những cái đội bóng mà có khả năng giành được cái thứ hạng cao ở tại Champions League của cái mùa giải này sau khi cái vòng bắt thăm chia bảng rồi đó. Thì số 1 là người ta vẫn xếp Barcelona, nhà đương kim vô địch. Tiếp theo đó là Bayern Munich thì cũng ở một cái vị trí cũng ngang ngửa với lại Real Madrid. Sau đó, đó thì xuống một chút xíu nữa là đến Chelsea, được đánh giá cao. Còn cái vị trí tiếp theo đó thì người ta đang đánh cái dấu hỏi rất là lớn. Liệu Manchester City có vượt khỏi cái job của những cái mùa giải trước là họ thẳng tiến được không? Thì Manchester City vẫn được xếp thứ 5. Và sau đó là đến Paris Saint-Germain là thứ 6. 6 đội bóng đó, đó được đánh giá cao nhất. Còn lại thì những cái đội như là Manchester United rồi hay là Arsenal hay là Atletico Madrid thì vẫn ở cái top tầm ở phía dưới so với lại 6 đội bóng mà chúng ta vừa kể. Juventus mặc dù là cái mùa rồi đó là bước vào đến cái trận chung kết, nhưng mà không hiểu sao trong mùa này thì các chuyên gia cũng như là các cái tổ chức cá cược nhà cái của các cái tổ chức mà họ đánh giá đó thì họ vẫn cho rằng là Juventus không có khả năng nằm trong cái nhóm ở cái 4 cái đội có thể bước vào cái vòng cao nhất. Và Juventus là xếp đến thứ 10. Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng sự phân định đó thì cho chúng ta thấy là Juventus không được đánh giá cao lắm.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Khối Francophonie hỗ trợ xã hội dân sự Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương biên soạn. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Suis Moi qua giọng ca của Camille. 1, 2, 3, 4. Suis-moi, là où je sais où. Suis-moi, et si je suis pas. Suis-moi, là où il niche les bouts. Suis-moi, on y est presque. Suis-moi, là où rien me presse. Suis-moi, et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. S'père, c'est si bon quand on s'père. Sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. S'pomme, c'est si bon quand on s'pomme. Suis-moi, et si on s'allie, suis-moi.